啊，你哋立到工作里啊，同我哋啊，参加一啲嘅，我甚至
Dạ, đầu tiên thì gửi lời chào đến các đạo tràng.
Anh ta today actually it's Lamatong Kaba anniversary day.
Dạ, hôm nay là ngày kỷ niệm tổ Tôn Cách Ba nhập Niết Bàn.
So I don't know how to do first. Maybe I think to explain a little bit of the Tsongkhapa life story, or I should go through the liberation palms.
Dạ, thầy nói rằng biết là sẽ giới thiệu kể sơ nét về lịch sử của ngài Tôn Cách Bà trước hay là hướng dẫn tiếp giải thoát trong lòng thầy trước.
So one thing is that today very special day, and also that today that we are having the celebration that my monastery in Nepal, this might be the first religious ceremony going to happen in the my monastery. Yeah, some religious ceremony. Yeah.
Hôm nay là ngày kỷ niệm của Tôn Cách Ba, cho nên ở trong tu viện của thầy ở bên Nepal cũng có tiến hành một buổi lễ cái nghi thức để kỷ niệm, thì cũng là một cái buổi lễ đầu tiên, cái nghi thức đầu tiên mà được tiến hành ở trong tu viện.
So this will be the first celebration, and also that yeah, celebration, and also this is the normally after I shift in the monastery here, sometimes they have many auspicious day came, but I was not here. So this time that I was here, and the Lama Tsongkhapa anniversary came, and so we thought to celebrate that as a religious celebration to today. So this might be the first celebration, religious celebration in my monastery in Nepal. Yeah. So yeah.
Dạ, từ khi tu viện bắt đầu đi vào hoạt động đến đến bây giờ thì cũng có rất là nhiều buổi lễ, những cái ngày kỷ niệm, nhưng mà những lúc đó thì Rinpoche không có ở tu viện, mà hôm nay thì trùng dịp tổ Tôn Cách Ba, ngày kỷ niệm tổ Tôn Cách Ba nhập Niết Bàn, thì Rinpoche có mặt ở tu viện, cho nên đã tiến hành một cái buổi lễ để kỷ niệm, cũng là một cái buổi lễ đầu tiên được tiến hành ở tu viện.
And also now I think that today maybe I will explain the little bit of the about the Lama Tsongkhapa's stories and life stories, because I think that now you are studying the mainly the point of the emptiness part. The emptiness point was the mainly, but the Lama Tsongkhapa's so Lama Tsongkhapa's the point of view. So that's the one that you are studying. Before that, there are a lot of the different ideas came of the lot of the different ideas came of the different ideas came of. Yeah, so Kim, so now you're here, you have to study with the Lama Tsongkhapa's viewpoint of view, the emptiness view.
Dạ, thì thầy nói rằng thầy sẽ giới thiệu sơ lược đôi nét về tiểu sử của tổ Tôn Cách Ba, bởi vì ở trong giải thoát trong vòng tay là một bản luận lam rim chúng ta đang theo học đó, là cái tư tưởng trong đó là chính yếu là từ tổ Tôn Cách Ba. Trước thời của tổ Tôn Cách Ba thì có những quan điểm về tánh không rất là nhiều, và đôi lúc mâu thuẫn nhau và giải thích không có cụ thể, không có cặn kẽ, mà tổ Tôn Cách Ba đã làm sáng rõ, cho nên những quan điểm mà chúng ta đang đang xem đó chính là quan điểm từ tổ Tôn Cách Ba.
So that's the thing. So that's why the most important thing is that now you're studying the in the liberation palm. This is the mainly idea, the base of the Lama Tsongkhapa's idea, and especially the emptiness point is the mainly the that's the Lama Tsongkhapa view of the emptiness point. So that's why the so today that is a very special is that today we just came on the day of the Lama Tsongkhapa's anniversary day, and also it came on the Sunday. And also, if come on the first day, I'm self religious monastery today evening, we're going to have that. Yeah, so all came in the very right time, in the right time, and especially now you're studying the emptiness view. Yeah.
Ta đang học tư tưởng tái chính yếu là từ quan điểm của tổ Tôn Cách Ba, bởi vì cái cách mà giải thích theo cái trình tự Lam Rim á, thì đó là xuất phát từ quan điểm của tổ Tôn Cách Ba, và cái quan điểm tánh không ở trong Lam Rim cũng xuất phát từ từ ngày Tôn Cách Ba luôn à. Cho nên là chính vì vậy cho nên hôm nay cũng trùng vào ngày Chủ Nhật, cũng trùng vào ngày tổ Tôn Cách Ba nhập Niết Bàn, kỷ niệm ngày ngày tổ Tôn Cách Ba nhập Niết Bàn, và cũng trùng vào ngày ở tu viện của Rinpoche tiến hành một buổi nghi lễ kỷ niệm đầu tiên. Cho nên hôm nay thì Rinpoche sẽ nói sơ lược về tiểu sử của tổ Tôn Cách Ba.
And Lama Tsongkhapa was came in the Tibet time of the way that really the Buddhism is declining time in the Tibet, very much declining time, so that the Lama Tsongkhapa came at that time. And there's a lot in the Tibet and in history, because of the Tibet, the Buddhism came around the 8th century, and thousands of thousand years, Buddhism has become like a state religion. If we can say 99% of the people practice in the Buddhism, so that's why a lot of the different scholars, a lot of the Buddhism idea rise and came in Tibet. And the time of the when the Lama Tsongkhapa was gone, the Buddhism is declining. Declining means a lot of the different idea of Buddhism idea came. People are not sure with the what right is path. So that time Lama Tsongkhapa came. Yeah.
Yeah, tổ Tông Khách Ba xuất hiện ở.
You cannot see my. Can you see me?
Yeah, thầy hỏi đạo.
Dạ,
đạo tràng có thấy được ảnh của thầy không? Dạ, riêng cô hỏi đạo tràng có thấy được ảnh của thầy không ạ? Yes, yes.
Can everyone see or? Okay.
Dạ. Thiên niên temple, they cannot see you, Ramji.
I already turned on the camera, yeah. Okay, now can they see?
Dạ, thầy mới tắt bật lại, mình xem có thấy được chưa?
Okay, now.
Yes, Ramji. Now they can see.
Yeah, now everyone can see me or?
Yes, Rinpoche. Yes, Rinpoche. Everyone can see.
Everyone can see, no? Okay. Awesome. Okay. So, because they send me the message that cannot see me, yeah?
Yeah.
Can everyone see me? Yeah.
Yeah. Thì tổ Tông Khách Ba xuất hiện ở Tây Tạng vào thời mà Phật giáo ở Tây Tạng đang trong cái giai đoạn suy thoái. Suy thoái có nghĩa là từ lúc mà Phật giáo có mặt ở Tây Tạng là vào khoảng thế kỷ thứ 8, thì đến thời trước lúc mà tổ Tông Khách Ba xuất hiện thì có rất là nhiều tư tưởng khác nhau và mâu thuẫn lẫn nhau, bởi vì cho đến lúc đó 99% người dân Tây Tạng là đi theo Phật giáo, thì Phật giáo gần như là trở thành quốc giáo, bởi vì 99% đều là Phật giáo. Cho nên bởi vì cái số lượng mà theo đạo Phật đông như vậy, cho nên có rất là nhiều học giả và có rất nhiều tư tưởng khác nhau dẫn đến mâu thuẫn. Bởi vì có nhiều sự mâu thuẫn ở trong các cái pháp thực hành cũng như là trong giáo lý của đạo Phật, cho nên dẫn đến cái tình trạng suy thoái. Thì khi đó tổ Tông Khách Ba mới bắt đầu xuất hiện ở Tây Tạng.
So that's why the Lama Tsongkhapa began the role of the great master. So even in the Tibet, a lot of the great master came up, but no one is such a sure like Lama Tsongkhapa. When he write the books, he was so sure with every of the Buddhism practice and the point. Not only he was sure, he gave a lot of the quotations from the Buddhist word. So many of the Tibet scholar, they just narrated something their own view without any proper evidence or source from the Buddhist teaching. They are not very source. They have a very lack of the source. But the Lama Tsongkhapa, whatever he explained, his own idea. Yeah, because of the he bring a lot of the source and a lot of the evidence from the Buddha's test. Yeah.
Ba là thầy, ngài là một đầu tiên là ngài là một vị học giả rất là vĩ đại. Nói đến học giả thì thời đó ở Tây Tạng có rất nhiều học giả, nhưng mà họ trở thành học giả theo cách họ diễn đạt kinh điển và họ giải thích ý nghĩa trong kinh luận theo cái kinh nghiệm của bản thân, chứ không phải là trích dẫn từ trong cái bản chánh văn Phật đã nói gì hoặc là các vị tổ thời xưa đã nói gì, thì họ không có trích dẫn như vậy. Tổ Tông Khách Ba lỗi lạc hơn ở chỗ là bất cứ điều gì mà ngài giải thích thì đều có trích dẫn căn cứ cụ thể từ trong kinh điển của Đức Phật đã giảng nói như thế nào, và từ trong các bản luận gốc các vị tổ vĩ đại thời xưa đã từng giải thích như thế nào, thì tổ Tông Khách Ba đều có trích dẫn. Và không chỉ trích dẫn như thế mà tổ Tông Khách Ba còn rất là rõ, như là ngài nắm chắc tất cả những gì các tổ Đức Phật và các tổ đã từng giảng nói, và thông thạo tất cả mọi ngóc ngách của tất cả mọi pháp thực hành trong đạo Phật. Cho nên vì những lý do đó nên tổ Tông Khách Ba là một bậc thầy rất là vĩ đại, và chưa từng có ai vĩ đại như tổ Tông Khách Ba.
Yeah, so now today the day, so actually it will be good that if you can recite the Mixama, it will be good, yeah.
Dạ thì hôm nay là ngày kỷ niệm của tổ Tông Khách Ba, nên nếu mà mình có biết bài Mixama là bài xưng tán tổ Tông Khách Ba theo truyền thống Tây Tạng, thì nếu mà chúng ta đọc tụng bài đó trong ngày hôm nay thì rất là tốt.
So now the thing is like that, like in the Lama Tsongkhapa story, Lama Tsongkhapa have the here the one of the two main students, and one of the his main student called Kirubje, and after the Lama Tsongkhapa passing away, Kirubje have the direct visualization of the Lama Tsongkhapa 5 times. So yeah, after the death of the Lama Tsongkhapa, yeah.
Yeah, thì tổ Tsongkhapa có rất là nhiều vị đệ tử, trong một trong số những vị đệ tử đó là ngài là một vị thầy có tên là Kheruchche. Thì ngài Kheruchche này sau khi mà tổ Tsongkhapa nhập diệt rồi thì khi sau đó đó thì vị thầy này trong những cái lúc mà thiền quán thì có diện kiến được với linh ảnh của tổ Tsongkhapa 5 lần.
Vâng, 5 times. No? So 5 times saying is the first time that Kheruchche was seen the Lama Tsongkhapa. Mainly reason was that he got very upset and sad because he was explaining the Lama Tsongkhapa's emptiness view. So many times the students cannot understand exactly. Not only the understand cannot understand him, but the student they got they false and they tried to they not try, sorry they, when he was explaining the emptiness view of the Lama Tsongkhapa, some students they already misunderstand the Lama Tsongkhapa's view. So that's why Kheruchche was so sad and he just cried and then he prayed for the Lama Tsongkhapa. Now how do I have to do? So that time that the Lama Tsongkhapa appears for the Kheruchche. Actually, when he Lama Tsongkhapa appears to the Kheruchche, that time Lama Tsongkhapa generally he already passed away, but still he appeared the Kheruchche and then he advised the Kheruchche.
Thì sau khi tổ Tsongkhapa đã viên tịch rồi thì khi đó đệ tử của ngài là ngài Kheruchche, ngài mới thuyết giảng những cái bộ luận của tổ Tsongkhapa cho các vị đệ tử khác ở trong truyền thừa. Thì khi đó các vị đệ tử ở trong truyền thừa không những không có nắm được quan điểm của tổ Tsongkhapa mà lại còn có những cái sự hiểu biết sai lầm và hiểu và đi theo cái hướng sai lầm khác hẳn với lại quan điểm từ tổ. Nên ngài Kheruchche ngài rất là buồn. Khi mà ngài buồn như vậy thì ngài đã khóc và ngài cầu nguyện với tổ Tsongkhapa. Ngài cầu nguyện với cái câu hỏi là ngài hỏi tổ là bây giờ con phải làm như thế nào. Thì khi đó thì tổ Tsongkhapa mới xuất hiện. Khi đó tổ Tsongkhapa đã qua đời rồi, đã viên tịch rồi. Thì nhưng mà tổ Tsongkhapa vẫn xuất hiện ở trước ngài Kheruchche và đã cho rất là nhiều lời khuyên.
Yeah, then he appeared and then he told the Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa told the Kheruchche that you don't have to feel the sad when the student cannot understand it. Whoever follows the my tradition, and they might have a very bright futures going toward the Buddhahood. And Lama Tsongkhapa advised the Kheruchche that now you just go and prevail the my tradition. Nye sanji nye tenpa de jeva che se jorwa o de song sar thang bu che se de sar thang she si ma chung de sar thang bu che se de song de.
Dạ thì khi đó cái lần đầu tiên mà ngài Tsongkhapa tổ Tsongkhapa hiện lên trước ngài Kheruchche thì tổ Tsongkhapa đưa ra lời khuyên như thế này: con không cần phải buồn rầu về vì chuyện mà các đệ tử trong dòng truyền thừa không có nắm vững được cái quan điểm mà ta đã từng giải thích. Không cần phải buồn rầu gì về chuyện đó. Việc nên làm đó là hãy cố gắng về kiên trì để hoàn dương giáo pháp theo cách giải thích mà ta đã từng giải thích trong các cái bản luận. Và bất kể đệ tử dù như thế nào đã từng theo truyền thừa này, đã từng học và đã từng theo những cái bản luận, những cái cách giải thích của ta về kinh luận thì đều sẽ có một tương lai tươi sáng, sẽ có thuận duyên rất là lớn đối với lại đạo Phật và ngày thành Phật sẽ rất là sớm. Tổ Tsongkhapa đã nói như vậy.
So that's why that the Lama Tsongkhapa, we call this five times of the Lama Tsongkhapa. Just one Adyen secret, five times of the Lama Tsongkhapa. Five times of the Lama Tsongkhapa means Kheruchche had have seen or the Kheruchche had the visualization of the Lama Tsongkhapa after the Lama Tsongkhapa death, which appears from the Kheruchche, five different forms of the Lama Tsongkhapa. So we call them the five, just one Adyen secret, five different types of the Lama Tsongkhapa. Normally what you see the picture is a normal one. So there is we call the five of the different, that which appears after the death of the Lama Tsongkhapa through the Kheruchche. So in my master's room, he used to keep that the five different type of the Lama Tsongkhapa picture, not that a normal one. So this is the first thing that when he appeared, the Lama Tsongkhapa appeared to the Kheruchche after his death, because Kheruchche was so sad with the when he was teaching the Lama Tsongkhapa emptiness view and could not understand. Then he prayed for the Lama Tsongkhapa. Then he had the visualization of the Lama Tsongkhapa appears. When the Lama Tsongkhapa appears from him, that time the Lama Tsongkhapa appears with the writing on the elephant. An elephant, white elephant writing, and he just appeared from me. Yeah.
Mm. Thì tổ ngài Kheruchche ngài diện kiến được linh ảnh của tổ Tsongkhapa sau khi tổ Tôn Ngã Phật qua đời ấy, tổng cộng là có 5 lần. Và 5 lần đó thì đều có 5 hình tướng khác nhau. Cái hình tướng mà chúng ta vẫn thường thấy tổ Tôn Ngã Phật ngồi thiền định và đội mũ học giả, thì đó là một hình tướng rất là bình thường của tổ Tôn Ngã Phật. Ngoài ra còn có những hình tướng khác mà ngài khi trước đây đã từng diện kiến, thấy được linh ảnh trong những hình tướng khác nhau. Ở trong phòng thiền của thầy của Rinpoche thì đều có ảnh, đầy đủ ảnh của 5 cái hình tướng của Tổ Ma Khánh Ba do ngài khi trước đây đã từng diện kiến. Thì ở trong lần diện kiến đầu tiên thì Tổ Ma Khánh Ba hiện lên với hình dạng là cưỡi trên một con voi màu trắng, đã khuyên ngài khi trúc chê rằng không nên buồn rầu vì chuyện đệ tử truyền thừa có hiểu và có nắm bắt được đúng quan điểm ta đây giảng giải hay là không. Điều quan trọng là hãy cố gắng để hoằng dương giáo pháp theo đúng quan điểm đúng đắn.
So this is the first. Now the second time, now the Khitru Rinpoche got a little bit of the confusion on the specialty part when he was giving the teaching of the Vajra, and he got confusion the stage of the generating stage, the accomplishment stage, right? He got a small doubt. He could not really very sure. Even he was such a scholar, great master at his time, but he got confusion. So then he prayed. Then he prayed for the Lama Tsongkhapa, and the Lama Tsongkhapa friend him, and then to help him to the help him to the eliminate the, his doubt, and the Lama Tsongkhapa and answered the, all of the, his question regarding about the generating stage and the accomplishment stage. Remember? But that time when the Lama Tsongkhapa, second time when Lama Tsongkhapa appears, the Lama Tsongkhapa was appeared with the Lama Tsongkhapa wearing a really the like all the jewels on his body. Yeah. Mm?
Và lần thứ hai là ngày khi trước chê ngày có một số thắc mắc nghi vấn không giải tỏa được về.
Sorry, he was sitting on the throne which was decorated by the jewels. Okay, throne là decorated.
Và lần thứ hai là lúc mà ngài khi trúc chê ngài có những cái nghi vấn không giải tỏa được về những pháp thực hành trong kim cang thừa, về giai đoạn phát sinh và giai đoạn thành tựu của các pháp thực hành bổn tôn. Thì khi đó ngài khi trúc chê đã là một học giả rất là tuyên bác rồi, nhưng mà vẫn còn những nghi vấn chưa giải tỏa được về các pháp thực hành về kim cang thừa. Thì lúc đó mới cầu nguyện với tổ Tôn Khách Ba. Thì khi đó tổ Tôn Khách Ba xuất hiện, ngài ngồi trên một pháp tòa được đính bằng châu báu, một pháp tòa bằng vàng rồng và được đính xung quanh bằng châu báu, rất là linh thiêng, và đã giảng giải lại cho ngài khi trúc chê những điểm hoài nghi đó.
That, now this is the second time. So that's what the second time when they are having the visualization of the Lama Tsongkhapa. So that is the at that time only Lama Tsongkhapa already passed away. But the second time he had the visualization. That time Lama Tsongkhapa he seen first time when he had the seeing the Lama Tsongkhapa writing that. Second time he saw the Lama Tsongkhapa sitting on the throne which was decorated with the lots of jewels. And then the Lama Tsongkhapa helped to eliminate Lama Tsongkhapa answered all of the questions that Lama Kedrupji having and his doubt cleared his doubt.
Thì lần đầu tiên ngài Tông Khách Ba đã hiện lên cưỡi một con voi trắng. Lần thứ hai thì ngài Tông Khách Ba hiện lên ngồi trên một cái pháp tòa bằng đính kim đính châu báu và đã giải tỏa tất cả mọi nghi vấn mà ngài Khế Trúc Chê chưa giải tỏa được. Lâu chưa?
Yeah, so thing is that before the Lama Tsongkhapa came in the Tibet, they have a lot of the different ideas came in the Tibet, a lot of the different ideas, especially the lot of the Indian the scholars comes and the different ideas came. That time the Atisha came and Atisha cleared all the doubt. But the Atisha, he have not mentioned the very clearly about the emptiness viewpoint that time. Because the Atisha, when he was came to the Tibet, he was just helping to eliminate all the negative points of the Buddhism and the views, and he built up the basics of the Buddhism understanding, but he have not mentioned very clearly of the emptiness view point of view. That was the Lama Tsongkhapa came in the very clear with the emptiness view point of view and what the understanding of the emptiness, what is the right emptiness, because emptiness is a point that are really very complicated, because now that you, because the once you don't understand the emptiness right view of the emptiness, then the then the, if you cannot eliminate the negative, to understanding the emptiness, the Lama Tsongkhapa, who was very clearly also rejected the, all the wrong theories about emptiness which exist in the Tibet at that time. So this is the one of the Lama Tsongkhapa's the main and the important job he had done. So that's why that's a Lama Tsongkhapa. So that's why the Lama Tsongkhapa's, and there is a prayer. Lama Tsongkhapa is considered and the crown jewel of the oldest scholars of the Tibet. So in the Nyingma Kangji Kid is Zugyen Tsongkhapa, right? So no. Like a crown jewel of all the scholars, the masters of the Tibet.
Dạ thì lúc đó cái lúc lúc mà tổ Tông Khách Ba bắt đầu giải thích những cái bản luận bản kinh điển thì điều quan trọng mà tổ Tông Khách Ba làm rõ đó chính là những quan điểm về tánh không. Thì trước đó ngài Atisa đã sang Tây Tạng và đã thống nhất lại các cái tư tưởng về Phật giáo ở Tây Tạng. Nhưng mà những gì tổ Atisa đã làm đó là bởi vì trước khi tổ Atisa đến ở Tây Tạng có rất nhiều quan điểm khác nhau về thực hành Phật giáo như thế nào, và lúc đó lại có những cái truyền thống ngoại đạo khác nữa, nên tổ Atisa ngài đã làm đó là thống nhất lại cái quan điểm đúng đắn về thực hành Phật giáo và đưa ra một cái sự thống nhất về những pháp luyện tâm. Đó là cái nền tảng nòng cốt của các cái pháp thực hành trong đạo Phật. Nhưng mà lúc đó tổ Atisa vẫn chưa có làm rõ được những quan điểm tánh không cụ thể, và đến sau này thì đến thời của tổ Tông Khách Ba thì ngài mới giải thích rõ ràng cặn kẽ về những quan điểm tánh không. Bởi vì thực hành Phật giáo thôi thì trên cái nền tảng thực hành Phật giáo đó thì chúng ta cần phải có quan điểm đúng đắn về tánh không. Nếu không có quan điểm đúng về tánh không thì không thể nào có thể nhổ tận gốc được gốc rễ của phiền não. Bởi vì chỉ khi nào mà chứng được tánh không thì mới có thể nhổ bỏ tận gốc được gốc rễ của phiền não. Nên cần phải chứng được tánh không, muốn chứng được tánh không thì cần phải có được, hiểu được cái quan điểm đúng về tánh không. Cho nên việc tổ Tông Khách Ba làm đó là làm rõ quan điểm về tánh không. Đây là phần khó nhất ở trong tất cả các pháp thực hành trong đạo Phật. Nên bởi vì tổ Tông Khách Ba đã thành công và đã làm được chuyện đó, là làm đã phân định rất là rõ ràng các quan điểm tánh không theo tất cả tông phái và chỉ ra quan điểm đúng đắn. Cho nên trong những bài xưng tán của tổ Tông Khách Ba ở Tây Tạng vẫn thường nói rằng tổ Tông Khách Ba là viên, là châu báu trên đỉnh đầu của tất cả mọi học giả của Tây Tạng, bởi vì tổ Tông Khách Ba là một bậc đạo sư vĩ đại nhất của Tây Tạng, đã làm rõ tất cả mọi quan điểm và xóa tan hết tất cả mọi nghi vấn. Cho nên xứng đáng làm bảo châu, là vương miện trang trí trên đỉnh đầu của tất cả mọi học giả Tây Tạng thời đó.
So that's why even the, when the Lama Tsongkhapa's time, when he was explaining the, his view and the rejecting the lots of the, I mean, the wrong ideas, even some Indian ancient Tibetan scholar also accused the Lama Tsongkhapa. That's a really very accused. But the many, they just follow the Lama Tsongkhapa view and they left their wrong views. But the later on, someone really accused the Lama Tsongkhapa, many scholars. Many scholars accuse the Lama Tsongkhapa's view and say that it is not right. These all accusations come after the death of the Lama Tsongkhapa. Some, like students, Lama Tsongkhapa's own, the best student, before they came to debate with the Lama Tsongkhapa, to say that the Lama Tsongkhapa's view is wrong. When they meet and when they talk and discussion, they really follow the Lama Tsongkhapa's view. Follow, that is all right.
Yeah. Và thời đó thì dĩ nhiên cũng có những vị học giả ngoài đạo, trong những truyền thống khác, kể cả ngoại đạo và kể cả trong đạo Phật, mà đi theo những quan điểm sai lầm đó, thì cũng họ cũng chỉ trích tổ Tông Khách Ba đã luận giải kinh điển rất là sai. Họ chỉ trích như vậy và họ vẫn thường đưa ra những lập luận của họ. Nhưng mà thời đó, khi mà thời tổ Tông Khách Ba còn sống, khi những người đó đến gặp tổ Tông Khách Ba bởi vì họ muốn tranh luận với tổ về những quan điểm đó, mà khi mà họ đến gặp và họ nói chuyện, thông qua một buổi nói chuyện và lắng nghe và trao đổi với lại tổ Tông Khách Ba, thì cuối cùng nó hoàn toàn bị thuyết phục và đã đi theo cái cách diễn giải của tổ Tông Khách Ba. Đó là vào thời của tổ Tông Khách Ba. Còn sau khi tổ Tông Khách Ba đã nhập diệt cả phiên tịch rồi, thì cũng có những chỉ trích sau này, nhưng mà lúc đó thì tổ Tông Khách Ba đã không còn nữa, nên không còn ai để có thể đưa ra được những cái quan điểm để phản đối lại. Cho nên đến hiện giờ thì vẫn còn một số quan điểm chỉ trích tổ Tông Khách Ba, nhưng vào thời tổ Tông Khách Ba thì hễ ai có quan điểm chỉ trích đến gặp ngài thì đều bị xóa tan hết tất cả những cái quan điểm chỉ trích đó và đi theo tổ Tôn Thất Ba. Và sau khi tổ Tôn Thất Ba mất rồi thì vẫn có một số quan điểm, nhưng mà lúc đó thì lại không có ai để có thể làm sáng tỏ.
Yeah, this is the very common from the central Nalanda to the Tibet, that when you are something the new, I express the idea, they will come with the debate and open challenge. That's a really very good thing. Even the one time in the some, I think someone saw my post or the internet or YouTube, I don't know, and send me the mail or message that said that something my idea is wrong. So that person told me that he want to challenge me with me, the open challenge with the debate. Really, I like that, really. So really, when they're saying that the idea is wrong with my idea, so he want to open challenge in the debate. So this is the very ancient, very good system. When there's something wrong, not right now what's happening, something wrong, they will accuse behind of the person. No, that is not right. If you really have the confidence with your idea, and if you're very confident when you see the someone's idea, the Buddhism idea is wrong, you should come to the open challenge. So exactly, Lama Tsongkhapa time, lots of scholars did that, debate with Lama Tsongkhapa. And the most of them who debate with Lama Tsongkhapa, really, they followed the Lama Tsongkhapa, and they just dropped their idea and say, follow that, so the Lama Tsongkhapa have a very...
Yeah, đó là một hệ thống rất là có mặt rất lâu từ thời Học viện Nalanda rồi. Là mỗi một vị học giả đưa ra quan điểm thì sẽ có những cái quan điểm khác trái chiều, và khi mà có những cái mâu thuẫn về tư tưởng như vậy thì họ thường đi ra một cái cuộc tranh luận công khai giữa cộng đồng để tranh luận xem là ai nắm vững được nắm vững được nhiều lý lẽ đúng để chứng minh cho cái tư tưởng của mình. Thì đó là một truyền thống rất là tốt. Nếu như mà mình có được một cái tư tưởng và mình tự tin là mình hiểu đúng thì mình hãy thử thách công khai đối với bên đối phương, thì để xem ai hiểu đúng và ai nắm vững được cái tư tưởng đúng. Đó là một truyền thống rất là tốt. Thì thời tổ Tôn Thất Bá cũng vậy, hễ có ai có những cái quan điểm mà đối nghịch với lại ngài thì đều đưa ra những cái cuộc thử thách tranh luận. Thì bất cứ ai mà đưa ra thử thách tranh luận vào thời đó thì đều được tổ Tôn Thất Bá thuyết phục và cuối cùng theo cái tư tưởng của tổ Tôn Thất Bá. Thì đó là một cái truyền thống rất là tốt. Thầy nhớ rằng, thầy nói rằng thầy nhớ thời xưa thầy cũng có giảng giải rất là nhiều tư tưởng, và khi các cái bài giảng được đăng tải trên mạng internet thì lại có một số người chỉ trích về tư tưởng. Thì thầy nói rằng nếu thì những người đó chỉ trích và nói rằng tư tưởng này không đúng mà muốn có những cái cuộc tranh luận công khai với thầy, thầy rất là thích. Thầy nói rằng đó là một cái truyền thống rất là tốt và cần phải noi theo. Còn nếu như mà chúng ta không thích tư tưởng người nào đó mà lại chỉ là nói sau lưng thôi thì điều đó hoàn toàn không tốt chút nào. Nếu mà mình hiểu nắm, mình tự tin là mình hiểu rõ và nắm vững được quan điểm thì chúng ta hãy tranh luận công khai, không có việc gì phải sợ hết. Đừng có chỉ trích sau lưng thì đó là một điều không nên làm. No.
This tradition, really, that is the something, even the one day, one very famous Muslim scholar, his name is Atmadida, very scholar, and he had the one open challenge debate with a Christian and the father in the Sweden Christian. I think you can see that, watch that in the YouTube. Sometimes I used to follow the history, but really very sharp logic he used to prove that. So when you debate, no different idea with the Christian and the Muslim idea when they debate. And that debate was in the Sweden and the public open challenge debate. So also I think that he was really the great sharp debater that the Muslims are. I think he was awarded with several awards from the Middle East country, Saudi Arabia, and they awarded a lot of them, and the awards they have given to him. So this is something really the very advanced way, not debate, and the, when they having the different ideas, the discussing, then the opening their own idea, very advanced way. Normal people, that when you have the different views, they will not go for the debates or like that. No, they will just go to argument, not fight. That will go. Or maybe you'll say bad things, but that's very wrong.
Thì ở phương Tây cũng có một số học giả thời nay, ví dụ như ở Đạo Hồi thì có một học giả tên là Amitita, thì vẫn thường hay có những cái cuộc tranh luận với các học giả đạo Thiên Chúa. Thì những cuộc học giả, những cái cuộc tranh luận nó thường xảy ra ở Thụy Sĩ, và chủ yếu là họ tranh luận về những cái tư tưởng khác nhau về những cái tôn giáo, về đạo Hồi với lại đạo Thiên Chúa. Thì đó là một những cái cách tân tiến thời nay mà người ta thường dùng để giải quyết những cái mâu thuẫn về tư tưởng khi mà những cái mâu thuẫn nó phát sinh. Và những cái cuộc tranh luận đó thường diễn ra công khai trước cộng đồng. Đó là một điều rất là tốt, truyền thống rất là tốt. Bởi vì nếu mà tranh luận trước cộng đồng thì ai có nắm vững được những cái quan điểm đúng về những lý lẽ đúng thì sẽ chiến thắng. Đó là một điều rất là tốt. Nếu như mà chúng ta không có tranh luận theo theo đúng cái đường lối công khai như vậy mà chúng ta đi nói sau lưng thì nó sẽ trở thành một điều xấu, điều không tốt chút nào. Nó chỉ là một những cuộc tranh cãi bình thường thôi, chứ không phải là tranh luận về những quan điểm về tư tưởng.
Yeah, so that's why the Lama Tsongkhapa, the special of the Lama Tsongkhapa, okay? So mainly the his the emptiness view. On the Rinpoche, that was the his emptiness view. He was explaining the especially the Nagarjuna view point of view. Also he rejected a lot of the ancient, I mean the Tibetan scholars' idea, which he pinpoint the way they have the mystics. And then when he explained the his emptiness view, and later on, now that his idea become the so popular in the Tibet, it become like a state religion, not Lama Tsongkhapa view. Now if you look, the Tibetan community, maybe majority, maybe 60 to 70% follows the Lama Tsongkhapa's the idea. Yeah?
Thì khi Tổ Tông Thái Ban ngài viết ra những bản luận thì ngài chủ yếu là giải thích quan điểm của ngài Long Thọ, quan điểm tánh không đó là chủ yếu là theo quan điểm của ngài Long Thọ, và chỉ ra những cái lỗi những vị học giả thời trước khi mà chỉ trích ngài Long Thọ đó thì đã có những cái lỗi nào, thì chỉ rõ ràng cụ thể ra những lỗi mà các vị học giả đời trước đã từng mắc phải, và có những cái cuộc tranh luận để làm sáng tỏ ra những quan điểm và những mâu thuẫn mà những cái học giả đương thời họ 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 đưa ra. Thì sau khi những cuộc tranh luận nó diễn ra thì tư tưởng của Tổ Văn Thái Ba trở nên rất là phổ biến ở Tây Tạng, đến nỗi mà 60 đến 70% những quan điểm những tư tưởng về đạo Phật ở Tây Tạng chủ yếu là về tánh không, thì 60 đến 70% là đều theo tư tưởng của Tổ Văn Thái Ba, và nương theo những cái bản luận giải của ngài để mà học hỏi về tánh không.
Okay, so now the main points. So now the one other thing is that, okay, so now that is the Lama Tsongkhapa's main point of view. So that's why the Lama Tsongkhapa emptiness. So that's why the now that my then the now the when you can see the Lama Tsongkhapa's after the death, the Kedubje also prayed sometimes. So whenever he prayed for him, then the Lama Tsongkhapa's came to appears to Kedubje. So 5 times it appeared, 5 times. So I already explained about the two times. And also the my point is that because the when you this is today's special day, when you pray for the Lama Tsongkhapa, at least it will not appear, but it's a very possibility that he can bless you in the dream or like that. Yeah, appearance might be not that easier on the stage, but he can bless you in the dream state. And also, it's an important thing is right now that we are going to now the now in the liberation point we are in the class in the emptiness point. So yeah, the emptiness what the liberation point is explained is about the Lama Tsongkhapa's the view of the emptiness. That is the exact view of the Nagarjuna. Nagarjuna is exactly the Buddhist the view of the emptiness. Because the once you come to the emptiness, there are a lot of the different ideas, a lot of the different things. Even sometimes that when you can hear the lot of the different emptiness, you might get is. Not only you will get confused, you will make other also confused. You will share a lot of the things, no? Once you are not sure with the one right one. So right now, in our stage, we cannot be sure, but only we should have to depend on the someone with a very reliable. So reliable source like a Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa rely on the Nagarjuna. Nagarjuna rely on the Buddha. This is the system how you have to follow.
Dạ, và sau khi Tổ Tông Thái Ban ngài nhập diệt, ngài viên tịch rồi thì đệ tử của ngài là ngài Kheruptje có cầu nguyện đến đến Tổ Tông Thái Ba, thì Tổ Tông Thái Ba cũng đã xuất hiện nhiều lần, ở đây cụ thể là 5 lần, giống như là thầy khi nãy giờ có nói đến 2 lần đầu. Thì điều đó cho thấy rằng Tổ Tông Thái Ba vẫn thường gia trì cho các đệ tử, cho nên hôm nay là ngày kỷ niệm của Tổ Tông Thất Ba thì chúng ta hãy cầu nguyện đến Tổ Tông Thất Ba. Thì có thể là mình sẽ không có gặp được linh ảnh của Tổ Tông Thất Ba như là ngài Thích Trúc Chê đã từng gặp, nhưng mà ít nhất thì chúng ta với tâm thành thì sẽ nhận được sự gia trì của Tổ Tông Thất Ba, đặc biệt là chúng ta đang học về tánh không ở trong giải thoát lầm Tây. Quan điểm đó là quan điểm mà Tổ Tông Thất Ba đã trình bày, đó cũng chính là quan điểm ngài Long Thọ đã giải thích, và đó cũng chính là cái ý ý thật của Đức Phật đã giảng về tánh không như vậy. Cho nên chúng ta có thể hay cầu nguyện đến Tổ Tông Khách Ba để có được sự gia trì, để chúng ta nắm rõ hơn được quan điểm về tánh không. Nói đến tánh không thì có rất là nhiều quan điểm khác nhau, đôi khi chúng ta không biết cái quan điểm đúng về tấn công như thế nào, ta không biết tấn công ý nghĩa như thế nào. Mình nếu mà mình theo cái sự hiểu biết riêng của bản thân mình để mình chiêm nghiệm, rồi sau thì bản thân mình sẽ gặp những cái rắc rối, những hoang mang về mặt tư tưởng mình, bản thân mình không giải quyết được. Mình đem những cái hiểu biết đó giải thích cho người khác thì lại càng khiến cho người khác gặp cái hoang mang và rắc rối về cái tư tưởng nhiều hơn nữa. Cho nên một cách chắc chắn là hãy dựa vào những cái nguồn đáng tin cậy để học hỏi và thành công. Nguồn đáng tin cậy là chúng ta dựa vào những học giả vĩ đại và đã từng giảng nói rất là cụ thể và rõ ràng về tánh không. Cụ thể ở đây chính là Tổ Tôn Thất Đa hoặc là Ngài Long Thọ đã từng giải thích cụ thể rõ ràng về tánh không theo đúng ý của Đức Phật đã giảng. Cho nên chúng ta hãy dựa vào đó để đầu tiên chúng ta hãy học hỏi về tánh không, sau đó hãy hãy nương theo đó để mà thiền quán và chiêm nghiệm về tánh không thì sẽ dễ dàng hơn so với lại việc là mình tự tìm hiểu tánh không theo cái kinh nghiệm riêng của bản thân. Đâu
Okay, so this is the thing. Okay, so this is the yeah. So that's the things that you should know. Huh? So that's why today the one the anniversary Lama Tsongkhapa. Actually, today is the death anniversary. Lama Tsongkhapa's death anniversary. Death anniversary means that Lama Tsongkhapa, when he passed away, so he just achieved the enlightenment, Buddhahood, and the state after the death. So that's why today it's also considered as a special because of the he achieved the Buddhahood after the death, at the state of the path of he have achieved the Buddhahood.
Dạ, hôm nay là ngày kỷ niệm là ngày nhập Niết Bàn của Tổ Tôn Thất Đa. Tại sao gọi là nhập Niết Bàn là bởi vì khi mà Tổ Tôn Thất Đa ngài đến cái thời điểm cuối cùng của cuộc đời của ngài thì khi đó ngài mới nhập vào thiền định và trong trạng thái trung ấm thì ngài đã chứng được thân Phật. Xem như là ngài đã nhập Niết Bàn, đạt được đến Phật quả ở trong trạng thái trung ấm. Cho nên ngày này chính là ngày kỷ niệm Tổ Tôn Thất Đa nhập Niết Bàn. Lâu.
Okay. So this are the whole the now the this is the whole now the yeah okay the Lama Tsongkhapa's the story. Then the as I told you before that the Lama Tsongkhapa's now the day. So normally usually when we do like a mixamadhyam guruva.
Dạ, cho nên hôm nay là ngày kỷ niệm ngày nhập Niết Bàn của Tổ Tôn Thất Đa. Nếu chúng ta có biết cái bài tụng ở xưng tán Tổ Tôn Thất Đa, bài đã tiếng Niết Bàn gọi là bài Mixama. Nếu chúng ta đọc bài đó thì có thể chúng ta sẽ nhận được sự gia trì của Tổ Tôn Thất Đa.
So kid time I was quite happy because the night time we will have the chore one lama chuk so thang ron so le the year one
Dạ, thì thầy nói rằng thời thời thầy còn nhỏ thì rất là thích bởi vì những buổi tối và đúng ngày này thì buổi tối trong tu viện có tổ chức cúng dường ạ.
And so offering but then the later on distribute no so you will get the different number the gifts no so đúng không?
Và có những cái ngày kỷ niệm như thế này thì trong tu viện có tổ chức cúng dường, có những buổi lễ đến cuối thì lại phát bánh kẹo thức ăn. Cho nên thời nhỏ thì thầy rất là thích.
So for today might be there is a talk in your place.
Yes, Ramji.
So what time?
6 o'clock, Ramji, Indian
Six
time.
o'clock,
6 o'clock, Ramji, Indian time.
India time 6 o'clock. So you have the prayer talk, no? So yeah. Okay. So normally it's a yeah. So you will have the pujas, no? So I was kind of, I was kid. I was quite a bit of happy with the yeah, no? So we'll get the gifts, no? And the foods to eat or something like a candy.
À, dạ, thầy nói rằng thời nhỏ thì cũng rất là thích những cái buổi đó, tại vì những cái buổi lễ cúng dường thì sau đó thì sẽ được phát bánh kẹo. Thì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm thì ở trong trường học thì đến 6 giờ chiều giờ Ấn Độ thì cũng có buổi lễ đó theo đúng truyền thống.
So when I was kid and when I met my master first time, so I have no idea that I have a one someone gave me the one small Lama Tsongkhapa statue. So someone gave it when I met the first time. I have no any intention. I just gave it to that my master, but I didn't know that the later that he will become my master. This is quite incident, yeah.
Dạ, lúc mà thầy còn nhỏ, những cái lần đầu tiên vào tu viện, có ai đó tặng cho thầy một cái pho tượng ngài Tôn Thất Đa, pho tượng rất là nhỏ, thì ngài đem Rinpoche đem đó tặng cho một vị thầy lớn khác. Thì nhưng mà không ngờ rằng sau đó thì cái vị thầy lớn nó trở thành sư phụ của mình.
And also the thing is that my master when he was very old age, so one time he told me that he was born again in the human soul. In the, my mind, I told really it's a very troublesome to born in the human. Why don't he go straight to the land? Then after he was, I cannot say anything. I just felt like that. And then he continued his talk and he told me that he was born again and he wanted to study again the Lama Tsongkhapa's test.
Sư phụ thầy nói rằng sau khi từ thời nhỏ đó từ thường hay nói rằng sau khi mà chết đó thì vẫn muốn sinh lại vào cõi người. Lúc đó Rinpoche mới thắc mắc không biết thầy đã tu hành như vậy rồi, tại sao giả sử như có chết thì tại sao không lên cõi tịnh độ đi, lại muốn sinh vào cõi người làm gì để lại phải gặp rất là nhiều phiền não. Mà đến sau này thì mới nghe sư phụ của mình nói rằng muốn sinh trở lại vào cõi người là để tận dụng thời gian và có nhiều thêm nhiều cơ hội để mà học những cái quan điểm của tổ Tôn Cách Ba.
Yeah, so that's why, okay, so that's the thing. So today maybe, yeah, so that's why today I thought maybe, so mainly the Lama Tsongkhapa's views, the mainly is the Lama Tsongkhapa's view, the view of the emptiness, and one is the mainly the Vajrayana's, especially in the Vajrayana, there's a two stage of the Vajrayana, that generating stage, the completion staging, this two stages he explained, it's the very, very, very detailed way.
Yeah, thì công trình của tổ Tôn Cách Ba lớn nhất đó là chủ yếu là từ hai điểm. Thứ nhất đó là nói giảng giải thích chi tiết về quan điểm là tánh không và làm rõ về quan điểm tánh không của đại kinh điển Đại Thừa, và sau đó là công trình thứ hai đó là giải thích rất là chi tiết và cặn kẽ về hai giai đoạn thực hành của mật pháp, đó là giai đoạn phát sinh và giai đoạn thành tựu, và cái phương pháp thực hành và cách thực hành như thế nào, và những cái ý nghĩa trong cái việc thực hành như thế nào, thì tổ Tôn Cách Ba đã làm đã giảng nói rất là cặn kẽ.
Yeah, so okay, so that's why the okay. So now the as you can see that the as I told you before, the marriage field, the pictures mainly the after the death of Lama Tsongkhapa. So then the Kedubje also prayed the Lord for the Lama Tsongkhapa. Then he had to appear Lama Tsongkhapa in front of him. So that's why the so I as I mentioned before that when you have the practicing, the marriage field is one of the important part of the important part of the practices, Lamrim practices. Because the Lama Tsongkhapa said that he when he advising to the Kedubje, he told that you just pray, keep on the praying, and we will meet at your next life.
Yeah, do đó trong phần của giải thoát trong lòng tây, lúc mà hướng dẫn về lúc mà thầy hướng dẫn về ruộng phước, thầy nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện ruộng phước cho rất là nhiều, là bởi vì trong những cái linh kiến ngày khi trước chơi đã gặp tổ Tôn Cách Ba thì tổ Tôn Cách Ba nói rằng hãy cứ tinh tấn cầu nguyện thì chúng ta sẽ gặp lại vào tương lai, chúng ta sẽ gặp lại ở tương lai. Nên dựa vào những điều mà tổ Tôn Cách Ba đã nói với lại ngày khi trước chơi trong linh kiến thì việc cầu nguyện đến ruộng phước, đặc biệt là cầu nguyện đến tổ Tôn Cách Ba rất là quan trọng. Ta có thể gặp lại ngài ở những gì vào tương lai, bởi vì ngài là một vị đã chứng đắc được thân Phật, nên ta hãy thường xuyên cầu nguyện đến ruộng phước.
Yeah, so that thing, okay, so okay. So now what, okay, so maybe today, maybe, so that's why, today maybe I will say the prayer, mainly the prayer is the Guhya Samaja Root Tantra Test, because this is the one of the main, the Lama Tsongkhapa's work, he have explained the Guhya Samaja Root Tantra Text, and that is the way, that is the one, he's the one of the main, he's work, explaining of the Vajrayana.
Yeah, you know, hôm nay thầy sẽ có một buổi cầu nguyện, thầy sẽ đọc bộ kinh tập hội bí mật ạ, đó là bộ luận giảng về cái pháp thực hành tập hội bí mật do tổ Tôn Cách Ba đã soạn. Thì tổ Tôn Cách Ba đã soạn bộ luận này để hướng dẫn pháp thực hành tập hội bí mật, một trong những pháp thực hành bổn tôn quan trọng trong Kim Cang Thừa.
Yeah, so then the rest of you can recite the Nichema, right? Nichema. So if you don't know the Nichema, then maybe someone can write the Nichema, right?
Dạ thì thầy nói đạo tràng có thể đọc bài Nichema là bài xưng tán tổ Tôn Cách Ba. Nếu mà đạo tràng mình không biết thì có ai biết thì chúng ta gửi lên, chúng ta ghi lên để đạo tràng chúng ta cùng đọc trong lúc mà thầy tụng bài kinh.
Rồi, mình xem mà thì mà chín rồi ba, mình xem mà chín. Now can everyone can see me or?
Dạ, thầy hỏi đạo tràng có thấy được ảnh của thầy không ạ?
Yeah. Okay. So, okay. So, yeah. So that's what the now what we have to do is that okay. Mainly the first we have to recite the Nichema. Nichema, when I'll say the prayer, you can recite the Nichema.
Okay. Dạ thì lúc mà thầy đào tổng đọc bài kinh tập bí mật thì chúng ta có thể tụng bài xưng tán tổ Tôn Cách Ba.
Okay. Nichema and okay. Nichema chỉ thôi. Nichema chỉ thôi.
Dạ thầy hỏi nếu ai có biết gửi lên cho đạo tràng chúng ta cùng đọc.
Okay. So just stop the recording, okay? I just thought to one story.
Dạ, thầy nói mình tắt máy ghi âm ạ. Thầy sẽ kể một câu chuyện.